Thế từ nãy đến giờ đó là tôi dựa vào Kinh Thánh để nói với các anh chị đâu nó là cái lý do sâu xa nhất để chúng ta phải tôn trọng sự sống nơi con người. Thế bây giờ mình đi vào hai trường hợp. Mà ở Việt Nam mình thì có lẽ trường hợp thứ nhất đáng bàn nhất, còn những trường hợp thứ hai thì không nghe nói đến bao nhiêu. Những trường hợp thứ nhất đó là chuyện phá thai, và trường hợp thứ hai người ta gọi là cái chết êm dịu, rất là khó dịch cái từ euthanasy. Nhưng mà trước khi nói đến cả hai trường hợp đó thì tôi đề nghị chúng ta nên xem lại sách thánh. Ở đây tôi có trích cho các anh chị một câu ở trong sách của Jeremiah chương 1 câu 5. Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Cái động từ biết ở trong Kinh Thánh hay lắm. Chúng ta sống ở thời đại khoa học kỹ thuật, cứ nói cái biết là mình chỉ nghĩ đến có cái đầu thôi. Mà đang khi đó Kinh Thánh dùng cái động từ biết đó, là nói đến cái biết của trái tim, cái biết của tình yêu. Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Chúa đã biết, Chúa đã yêu chúng ta, và chính Chúa ban tặng cái sự sống cho chúng ta. Thế rồi ở Thánh Vịnh 139 câu 15 thì viết rằng xương cốt con ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Những câu Kinh Thánh rất là hay. Nhưng mà ngoài hai câu Kinh Thánh này, tôi rất thích đoạn ở trong sách Maccabê. Nếu các anh chị có sẵn sách Thánh ở trong tay thì mời lấy sách Maccabê, một quyển thứ hai. Quyển thứ hai ở chương 7 câu 22. Chương 7 trong sách Maccabê 2 là câu chuyện về cuộc tử đạo của 7 anh em. Trong lễ kính các thánh tử đạo có thể chúng ta nghe đoạn văn này. Thế thì ở trong chương 7 này, cái câu 22 cho đến câu hết câu 23 đó là lời khuyên của bà mẹ với những đứa con. Bà nói rất cảm động như thế này, mời các anh chị cùng đọc.
Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trong luật lệ của người hơn bản thân mình.
Cảm ơn các anh chị. Để bà mẹ khuyên con bằng những lời tuyệt vời. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, mẹ chỉ là người cộng tác với Chúa thôi. Còn chính Chúa là đấng tạo hóa, đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Cái sự sống là ở trong tay Chúa. Nhưng mà đặc biệt cái câu mà bà ấy nói đó, mẹ không rõ các con thành hình trong lòng mẹ thế nào. Mẹ cũng không sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Những cái câu ấy nó diễn tả là cái sự sống ngay từ lúc trong lòng mẹ là hồng ân Chúa ban. Và vì thế chúng ta được mời gọi để tôn trọng sự sống ngay từ lúc ban đầu. Mà tôi nghĩ cái điều này nó rất là hợp với văn hóa của Việt Nam. Anh chị thấy mình cứ hay bảo là tuổi Tây hay là tuổi ta, phải không? Tuổi Tây thì làm sao? Tuổi Tây là tính vào cái năm mà mình sinh thôi. Tôi sinh năm 1952 chẳng hạn. Nhưng mà tuổi ta thì làm sao? Người ta cộng thêm một tuổi nữa. Tại sao vậy? Người ta tính từ cái lúc mà ở trong lòng mẹ. Tuyệt vời. Người Việt Nam có cái nhìn hết sức là sâu sắc về sự sống con người. Nhìn thấy con người đó từ lúc còn ở trong lòng mẹ, chứ không phải cái ngày sinh ra. Cho nên những gì mà Kinh Thánh dạy chúng ta nó rất gần với văn hóa Việt Nam. Thế thì Hội Thánh Công Giáo dạy mình là sự sống của con người phải được tôn trọng và bảo vệ một cách tuyệt đối ngay từ lúc tượng thai. Ở đây á, nếu mà là lớp thần học luân lý thì chắc các anh chị sẽ nghe trình bày dài dòng lắm, bởi vì nó có những vấn đề tranh cãi. Ngày hôm nay người ta đặt cái câu hỏi, vậy thì lúc nào cái thai đó mới được gọi là một con người? Và người ta đưa ra những lập trường bảo là nó phải được tháng rồi thì nó mới được gọi là con người, nó phải được 3 tuần rồi thì mới là con người, cho nên trước đó thì không phải là giết người. Nhưng mà lập trường của Hội Thánh Công Giáo là nhìn sự sống trong một tiến trình từ khởi đầu cho đến lúc hình thành. Bởi vì nếu không có cái khởi điểm thì làm cái gì có cái chuyện 3 tuần với lại 1 tháng, phải không? Nhìn sự sống trong cái tiến trình phát triển. Thành thử đã được mời gọi để tôn trọng sự sống ngay từ bước khởi đầu của tiến trình phát triển đó. Đây là điều mà không phải ngày hôm nay đâu. Nếu các anh chị đọc lịch sử thì sẽ thấy ngay từ thế kỷ thứ nhất ở trong đế quốc Roma đã có chuyện phá thai rồi. Phá thai hàng loạt. Chứ mình thì cứ tưởng ở đây là chuyện của thế kỷ 20 ấy. Có. Ngay từ thế kỷ đầu đế quốc Roma đã có rồi. Và sách giáo lý của Hội Thánh lúc bấy giờ đã đưa ra lệnh cấm rồi. Thành thử đây nó là một cái giáo huấn truyền thống của Hội Thánh. Và vì vậy cho dù chúng ta có lỡ lầm hay là có đau khổ, nhưng mà giáo lý của Hội Thánh thì vẫn phải nói thôi. Tức là mọi vụ phá thai đều là một tội ác về mặt luân lý. Thế thì khi nào chúng ta phạm với tội này? Hội Thánh nói là cộng tác chính thức vào việc phá thai là một trọng tội. Ai cộng tác? Người phụ nữ đang mang thai đến gặp bác sĩ để yêu cầu phá thai thì đương nhiên là cộng tác rồi. Ông bác sĩ chấp nhận để làm cái chuyện đó một cách hoàn toàn tự do, không ai ép buộc thì là cộng tác rồi. Thế ông chồng của người phụ nữ ấy không có mặt nhưng mà yêu cầu vợ mình đi làm công việc đó thì có cộng tác không? Ấy cho nên đó, ai cộng tác chính thức vào việc phá thai là một trọng tội. Mà theo giáo luật đó, thì Hội Thánh phạt vạ tuyệt thông gọi là tuyệt thông tiền kết. Chúng ta dịch cái từ ở trong tiếng Latin đó, late sententiae, nghĩa là làm sao? Nghĩa là khi mình phạm cái tội đó thì không phải đợi đến lúc mà ông giám mục này ông công bố là bị vạ tuyệt thông thì mới tuyệt thông, mà là ngay cái lúc mình thực hiện hành động đó xong thì tự nó là vạ tuyệt thông, tiền kết. Mục đích không phải là giáo hội không muốn trình bày cái dung nhan yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, nhưng mục đích là giáo hội muốn cho thấy cái tính cách nghiêm trọng của tội đã phạm. Và có những tội mà chúng ta phạm để chúng ta sửa chữa được, nhưng khi mà mình giết một con người chẳng hạn thì không sửa chữa được nữa, không lấy lại sự sống cho người ta được nữa. Nghiêm trọng là chỗ đó. Và ngày hôm nay người ta vẫn coi là Hội Thánh Công Giáo là nghiêm khắc nhất trong các tôn giáo. Hội Thánh Công Giáo mà lại còn buông lỏng nữa thì không biết là thì nó đi tới đâu. Trong cái nhìn của giáo huấn công giáo dựa vào lời Chúa đó, thì mỗi một con người đã được nhìn nhận như một nhân vị. Cái từ ngữ này nó có vẻ triết học á. Nhưng mà một trong những cái đặc tính khi mà người ta nói đến cái từ nhân vị đó là sự độc đáo. Anh là anh, tôi là tôi. Chúng ta không có lẫn lộn. Cái sự độc đáo của mỗi một con người. Ngay khi một phôi thai được thành hình trong lòng mẹ, được tượng thai, thì là một nhân vị, một con người độc đáo không thể thay thế. Và vì thế đó, cái phôi đó chứ không phải lúc nào mà sinh ra mà thôi, mà cái phôi đó nó phải được bảo vệ, được chăm sóc, được chữa trị một cách toàn vẹn như với một con người. Đấy là lý do mà sao mà các anh chị thấy là giáo hội công giáo đưa ra cái lập trường và những can thiệp của y khoa ở trên phôi người đó, những can thiệp đó nó chỉ hợp pháp với điều kiện là phải tôn trọng sự sống và sự toàn vẹn của cái phôi thai đó. Nói như vậy là bởi vì trong thế giới hiện nay nhiều khi người ta sử dụng những cái phôi như là những vật thí nghiệm, như là những con vật thí nghiệm, mà quên mất rằng đó là một nhân vị, một con người độc đáo trước mặt Chúa. Ngoài chuyện phá thai, còn có một đề tài khác ngày hôm nay trong các xã hội Bắc Mỹ, Âu Châu người ta nói đến nhiều. Việt Nam mình thì còn ít thôi. Có người dịch là cái chết êm dịu, có người dịch là an tử. An tử thì nghe có vẻ bằng an quá. Ở đây tôi viết tiếng Latin euthanasia, rồi tiếng Anh, tiếng Pháp thì nó cũng viết giống giống vậy thôi. Mà ý nghĩa làm sao? Đó là một hành động để chấm dứt sự sống của những người tật nguyền, bệnh hoạn, hấp hối. Nhiều lý do lắm. Có những lý do người ta đưa ra rất là nhân văn. Ví dụ, trời ơi, cứ để người bệnh người ta nằm đó mà chịu đựng khổ sở ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thôi cho viên thuốc chấm dứt cái đau khổ đó đi. Thế là thương người ta chứ, phải không? Cái lý do nhân văn. Nhưng bên cạnh cái lý do nhân văn đó thì nó cũng có những lý do khác nữa người ta không nói ra. Kinh tế chẳng hạn. Trời ơi, mà cứ chạy chữa mà nuôi thế này thì sát nghiệp mất. Thôi cho viên thuốc. Amen. Rồi cứ sống như thế này hoài thì không những là người bệnh đau khổ mà phiền cho cả gia đình nữa. Mà thực sự chúng ta có lúc bị cám dỗ như vậy. Phiền cho cả gia đình. Thôi thì cũng cho viên thuốc chấm dứt. Đấy, gọi là cái chết êm dịu. Có thể đưa ra lý do này, lý do kia biện minh. Nhưng mà theo giáo hội công giáo thì việc này không thể chấp nhận về phương diện luân lý. Nó cũng dựa trên cái căn bản là sự sống của con người là quà tặng của Chúa, là hồng ân của Chúa, mang ý nghĩa linh thánh. Và chỉ có một mình Chúa mới là Chúa của sự sống. Nhưng không ai trong chúng ta tự ban cho mình cái quyền tước đoạt sự sống của người khác. Cũng một cái nguyên tắc căn bản như vậy. Thế bây giờ nó có một vài trường hợp. Ví dụ, tôi có viết ở đây cho các anh chị. Việc ngưng các phương tiện y khoa mà quá tốn kém và nó không tương xứng với kết quả mong muốn thì có thể được coi là hợp pháp. Ví dụ bây giờ một bệnh nhân mà đến giai đoạn nguy kịch, chỉ còn là đời sống thực vật thôi, rồi phải vận dụng những cái phương tiện y khoa tối tân, mà nhà mình thì nghèo, mà những phương tiện đó thì người ta đòi nó mắc tiền quá sức. Và cái kết quả nó mang lại thì nó không tương xứng, nó chỉ kéo dài cái tình trạng đó thôi. Thế thì mình ngưng sử dụng những phương tiện đó có thể được coi là hợp pháp. Nhưng mà ai là người đưa ra cái quyết định đó? Không phải bất cứ ai mà là chính bệnh nhân đó. Hoặc nếu bệnh nhân mà người ta không còn tỉnh nữa thì người có thẩm quyền theo pháp luật. Ở trung tâm mục vụ này có một linh mục là cha Thành, chắc nhiều anh chị cũng biết. Thế lúc mà ngài bị bệnh bất ngờ, đưa vào trong bệnh viện, mê man không còn biết gì nữa. Tôi vào tận nơi thăm cũng không được vào phòng nữa, bởi vì nó nguy kịch. Rồi hôm sau đó thì ở bệnh viện đó người ta quyết định là mổ sọ. Nhưng bây giờ trước khi mổ thì người ta xin ý kiến mổ hay là không mổ, bởi vì có thể đến 80% nó chết. Thì người ta điện thoại về tòa tổng giám mục, cũng là linh mục mà, nên xin Đức Hồng Y xin tôi cho ý kiến cuối cùng quyết định mổ hay là không. Cái trường hợp đó thì nó không hoàn toàn là giống như ở đây. Thế nhưng mà một cách minh họa thôi. Đấy, có những cái lúc đó mà việc ngưng những phương tiện y khoa quá tốn kém mà nó không tương xứng với kết quả thì có thể được chấp nhận. Và chính bệnh nhân hay là người có thẩm quyền theo pháp luật phải đưa ra quyết định. Ở bên cạnh đó, nó có những thứ bệnh mà gây đau đớn khủng khiếp. Thế thì bắt buộc là chúng ta phải dùng cho mình hay là cho người nhà của mình cái thuốc giảm đau. Nhưng mà cái thuốc giảm đau đó nó có cái hậu quả phụ là nó dẫn đến cái chết nhanh hơn. Nhưng mà mình đâu có nhắm cái chết, phải không? Mình nhắm là giảm sự đau đớn cho người bệnh. Thành thử trong trường hợp đó thì việc sử dụng thuốc giảm đau được chấp nhận. Các anh chị biết một trong vấn đề mà nhức đầu nhất trong ngành thần học luân lý ngày hôm nay là về đạo đức sinh học. Nếu mà chúng ta có giờ để dựa một cái cua, một cái giảng khóa về đạo đức sinh học thì sẽ thấy nó vấn đề nó chi tiết hơn và nó cũng phức tạp hơn nữa. Nhưng mà đây thì trong cái khung cảnh của giờ giáo lý tổng quát, tôi trình bày một chút để các anh chị nắm, mà chưa hết đâu. Về điều răn thứ năm mình còn phải tiếp tục một hai tuần nữa. Và bây giờ thì nó cũng tới giờ rồi, chúng ta dừng lại ở đây, dọn sách vở rồi sống thinh lặng một vài phút.